Để tiếp nối các chương trình trên làn sóng của Việt Washington DC, xin mời quý vị đến với chương trình Tản mạn với Bạch Cúc.
Thank you.
Đề tài tảng mạng hôm nay, con người nghĩ gì về hiện tượng UFO?
Chào Nam Anh.
Chào Bạch Cúc.
Nam Anh vừa nghe một bản nhạc theo thể loại New Age, rồi Nam Anh có thích không?
Nam Anh nghe thật là thư giãn. Nhạc của ai vậy Bạch Cúc?
Đó là nhạc của một nhạc sĩ Hy Lạp tên Yanni. Ông ta viết theo thể loại New Age, có tên là Majestic Universe, do ban nhạc của ông ta trình bày. Vì vừa rồi mình mới xem một cái chương trình của ông ta trên đài truyền hình PBS, nghe nhạc của Yanni cũng như của những nhạc sĩ New Age, mình thấy thật là thoải mái Nam Anh à.
À, Yanni thì Nam Anh biết. Mỗi lần mà nghe nhạc ông ta thì thấy bớt hẳn stress đi đó Bạch Cúc à.
Đúng rồi Nam Anh ơi, nhạc New Age là cái loại nhạc làm cho người ta nghe thư giãn mà. Những người mà tập yoga hay tập thiền thường để nhạc này nghe trong lúc họ tập. Đó là cái loại nhạc mang tính hòa bình và ý nghĩa về cái tinh thần. Yanni cũng từng lưu diễn trên 20 quốc gia và ông ta đã bán tới 20 triệu đĩa nhạc đó Nam Anh ơi.
Trước đây đó nha, loại nhạc này chỉ thấy trong tiệm sách, nhưng bây giờ nhạc New Age hình như càng ngày càng phổ biến hơn. Có lẽ ngày nay có nhiều người cần thư giãn hơn phải không Bạch Cúc?
Đúng đó Nam Anh ơi, thế giới bây giờ lúc nào cũng căng thẳng và cái công việc làm nhiều người bị stress quá Nam Anh. Nhạc thì Bạch Cúc nghĩ là nhạc nào cũng có thể làm cho tâm hồn con người thư thái, nhưng mà riêng cái nhạc New Age lại là một cái loại nhạc làm cho người ta giải tỏa những phiền toái mỗi ngày và người ta có thể tưởng tượng đến một cái thế giới, một cái cõi riêng mà nơi đó có một nhiều sự an bình trong tâm hồn của họ.
Như vậy thì ngoài Yanni thì Bạch Cúc có nghe nhạc sĩ nào khác không?
Có chứ. Tháng trước mình có đi nghe một buổi trình diễn của một nữ nhạc sĩ Nhật cũng sáng tác và đánh piano theo loại New Age tên là Keiko Matsu. Cô ta pha trộn nhạc jazz vào nhạc Á Đông nên nghe rất là đặc biệt. Cô ta cũng được nhiều giải thưởng và đi khắp thế giới trình diễn đó Nam Anh. Thứ nhất là chương trình vừa qua tổ chức tại Washington DC, mình được coi cảm thấy rất là hay. Bây giờ Nam Anh nghe thử một bài do Keiko Matsu trình bày nhé.
Quý vị vừa nghe xong bản Deep Blue do Kiko Matsu trình bày. Nhạc nghe lạ quá hả Bạch Cúc?
Yeah, đúng vậy Nam Anh, nhạc New Age khởi đầu từ những năm đầu thập niên 70. Tới bây giờ đã có cả trăm nhạc sĩ sáng tác theo loại này Nam Anh à. Có những bài mình thấy như là từ một hành tinh khác. Chính Keo Matsu có lần nói khi sáng tác, cô ta có cảm giác như là hứng khởi tới từ không gian khác. Cô ta ví cái nhạc nối con người như đại dương, nối những lục địa với nhau. Và đôi khi mình nghĩ là nhạc New Age có khi dùng đàn dây, có khi dùng đàn piano, có khi sáo, có khi keyboard. Nhưng với mình nghĩ bất cứ đàn gì thì nhạc của New Age cũng nâng tinh thần người nghe. Nam Anh nghe thêm một bản nữa nhé.
Vừa thưởng thức Dance of the Cloud. Bài này nghe nhẹ nhàng quá Bạch Cúc, thật đúng là để thư giãn, cảm tưởng như tới một chân trời mới.
Đúng đấy Nam Anh, nghe như từ một khoảng không gian khác. Loại nhạc này làm mình liên tưởng tới vũ trụ mênh mông. Nhất là mới đây báo chí nói tới vật lạ ngoài không gian, Nam Anh có nghe nói không?
Có, Nam Anh có nghe tin ở trên internet đó, cũng nói về những cái vòng sáng bí ẩn trên trời xuất hiện tại New York và Arizona nữa.
Ồ, đúng quá, Nam Anh à. Họ không biết chắc là vật gì nên gọi là UFO, nghĩa là
Unidentified Flying Object.
Không những xuất hiện ở Mỹ mà còn ở bên tàu năm ngoái, làm phi trường phải đóng cửa từ mấy tiếng rồi Nam Anh ơi.
Ồ, như vậy Bạch Cúc có nghĩ là UFO là từ hành tinh khác không?
Mình không biết nữa, nhưng nếu có nhiều người thấy và chụp được thì cũng đáng tin lắm đó Nam Anh. Vì theo như Bạch Cúc nghĩ là vũ trụ nó rộng lớn lắm, có cả triệu hành tinh, thì tại sao lại không có một trái đất khác như trái đất của mình? Tin mới nhất là một vật sáng trên bầu trời hạng thành Korea ngày 7 tháng 4 vừa qua đó Nam Anh ạ.
Nam Anh thấy hình như là có một ông tổng thống Mỹ cũng tuyên bố là đã thấy UFO nữa.
Đúng đó Nam Anh ơi. báo chí vẫn nhắc tới UFO xuất hiện trên bầu trời thủ đô Washington DC hình như năm 1952, mà trong 3 ngày liền cái vật lạ đó vẫn xuất hiện trong 3 ngày. Rồi từ đầu năm 2012 liên tục có tin UFO xuất hiện nữa đó năm anh à.
Nhưng nếu mà có thật thì sao không có nghe tính chính quyền lên tiếng và ngồi ảnh chụp những đốm sáng, không hề thấy gì khác nữa?
Bởi vì Bạch Cúc nghĩ rằng cái chuyện này nó cũng biết thực hay là tự tưởng. Năm anh biết là Bạch Cúc mới đọc một cuốn sách viết về vũ trụ của một tác giả sống trong vùng này. Hai mình thử hỏi ông ta xem hư thực thế nào đi.
Hai vị Bạch Cúc, nếu mà ông ta nghiên cứu về vũ trụ, chắc là ông ta phải có câu trả lời.
Đúng rồi Nam Anh ơi, đó là tác giả Hoàng Dung. Ông đã xuất bản hai cuốn Đi vào quại vô cùng và Quại trời, quại ta đó Nam Anh. Vậy thì mình nên đi tìm tác giả để hỏi thêm về những chi tiết đó Nam Anh nhé.
Quý vị vừa thưởng thức Prepare for First Contact UFO.
Ồ, bài nhạc này đã làm cho Bạch Cúc cảm thấy, nghĩa là mình như mình đang ở lơ lửng giữa tầng không gian, có những cái tiếng động rất lạ. Mà từ hồi nhỏ, mỗi lần nhìn lên trời là Bạch Cúc cứ tưởng tượng ban đêm có nhiều ngôi sao, có thể có những tiếng động nhưng mà mình ở xa quá thành không nghe. Thưa quý thính giả và các bạn, thực ra tác giả Hoàng Dung, ông có tên thật là Hoàng Xuân Trường. Ông hiện là một bác sĩ đang có phòng mạch ở Maryland. Và được biết, ông là tác giả của hai cuốn sách viết về vũ trụ. Đó là cuốn Đi vào quại vô cùng và Quại trời, quại ta.
Vị thính giả của Việt Washington DC trong chương trình tản mạn của ngày hôm nay, Nam Anh và Bạch Cúc rất là vui được tác giả Hoàng Dung đã nhận lời đến với chương trình. Và thưa với ông Hoàng Dung, được biết ông là tác giả của hai cuốn sách viết về vũ trụ phải không ạ?
Thưa kính chào quý vị thính giả và chị Nam Anh. Thật ra tôi đã viết đến 4 cuốn sách. Cuốn đầu tiên là cuốn Chiến tranh Đông Dương 3, viết về cuộc chiến tranh năm 1979 giữa ba nước cộng sản anh em là Việt Nam, Campuchia và Trung Hoa. Đến mấy năm sau thì tôi viết cuốn thứ hai là cuốn Đi vào cõi vô cùng, thì viết về một số ý niệm căn bản về vũ trụ. Đến cuốn thứ ba thì lại là cuốn Sau bức màn đỏ, lại viết về những tranh chấp nội bộ trong hậu trường Đảng Cộng sản Việt Nam sau năm 1975. Sau cùng là cái cuốn Cõi trời cõi ta, thì không hẳn là về vũ trụ không, mà là nó tập hợp những cái bài viết tản mạn về thời gian, năm tháng, bốn mùa, về thuyết tiến hóa, về sự phát sinh ra loài người. Có một hai bài về phân tâm học hay là về chuyện kiếm hiệp nữa. Thành ra với bốn cuốn sách với những cái đề tài không có liên quan đến nhau như thế thì chắc là quý vị thính giả cũng như là chị Nam Anh thấy là rõ ràng là tôi không có thể là một người chuyên môn về bất cứ một vấn đề nào. Tôi chỉ là những người là người góp nhặt những điều mình biết hay mình đọc được, rồi sau đó thấy thích thú mà viết thành sách để chia sẻ những kiến thức đó với người đọc mà thôi.
Dạ. Thưa với ông Hoàng Dung, có hai cuốn sách mà có tựa là Đi vào cõi vô cùng với một cuốn có tựa là Cõi trời cõi ta, thì chắc có lẽ quý thính giả cũng như Bạch Cúc và Nam Anh cũng muốn biết cái chữ vô cùng này là chỉ về thời gian hay là không gian?
Dạ thưa chị, tôi viết xong tôi đưa cho anh bạn tôi ở bên Cali in, thì ông ấy gọi tôi vào ban đêm thì ông hỏi tôi tựa đề cuốn sách là gì, thì tôi nói là Đi vào cõi vô cùng. Tôi bật ngay ra trong óc là chữ Đi vào cõi vô cùng. Tôi thấy cái chữ đó nghe cũng hơi có vẻ thơ mộng, với lại tôi cũng muốn cùng độc giả đi vào cái bao la, cái không giới hạn của cả không gian lẫn thời gian. Còn cái cõi trời cõi ta thì rõ ràng là tôi viết cứ từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, thành ra nó cũng lan man.
Vậy thưa tác giả cho biết, nếu vũ trụ to lớn mênh mông như thế, thì xin ông có nghĩa là vũ trụ cũng có một hành tinh giống như trái đất, có người, có cây cỏ, có sinh vật hay không?
Dạ, chị cũng biết là sự sống chỉ có thể phát sinh và tồn tại ở những hành tinh. Những hành tinh là những cái thiên thể nhỏ xoay quanh những ngôi sao, chẳng hạn như là trái đất là một hành tinh của mặt trời. Nhưng mà trong 9 hành tinh của mặt trời lại chỉ có trái đất là có sự sống. Cái điều này xảy ra là tại vì trái đất đã có được rất nhiều cái điều kiện thuận lợi, như là trọng lượng hay là trọng lực nhất định, có cái khí hậu vừa đủ, có bầu khí quyển, có một tỷ lệ dưỡng khí nhất định, có nước, có đạm khí vân vân, có rất nhiều điều kiện. Tôi nghĩ là tuy là tôi viết về khoa học nhưng mà tôi nghĩ thượng đế hay là Phật giáo cho là có một cái duyên nào đó nó mới có thể tạo ra được những cái điều kiện như thế. Nhưng mà nếu những nhà khoa học hiện đại bây giờ họ dùng những viễn vọng kính để họ quan sát những ngôi sao khoảng vài chục triệu năm ánh sáng xung quanh trái đất của chúng ta thì họ cũng chưa tìm thấy ra một cái hành tinh nào mà có đủ điều kiện giống như trái đất để phát triển cho sự sống. Tuy thế nhưng mà vì vũ trụ rất là bao la, có hàng tỷ tỷ những ngôi sao, như thế thì có những hàng tỷ tỷ những hành tinh. Cái tỷ lệ tôi nghĩ là cũng có thể là trong cái khoảng không gian cách chúng ta vài triệu hay là vài tỷ năm ánh sáng, cũng có thể có một số những hành tinh có thể phát triển và duy trì sự sống. Tuy nhiên là sự sống này có thể sẽ rất khác với sự sống mà chúng ta đã biết. Người của những hành tinh đó có lẽ cũng nhìn cũng vóc dáng chắc cũng khác với con người của trái đất chúng ta.
Dạ vâng. Nam Anh thì cũng thích coi những cái phim về kêu là giống như là ông tôi nói là những người hành tinh khác hay là người ta kêu là alien. Vâng. Trong số những cái người khoa học gia thì họ vẫn là luôn luôn hy vọng rằng sẽ tìm kiếm được một cái hành tinh nào giống như là hành tinh trái đất. Thì qua cái sự mà ông vừa giải thích thì ông có thể giải thích thêm điều gì làm ông nghĩ như vậy? Ông có nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những cái người cũng trong cái hành tinh khác mà thường thường Nam Anh coi những cái phim toàn là những người thông minh hơn mình rất là nhiều. Ông có thể giải thích thêm về những cái điều mà ông nghĩ như vậy không ạ?
Thật ra là sau khi viết cuốn Đi vào cõi vô cùng thì tôi cũng không có để ý nhiều đến những hiện tượng thiên nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ là ngay cả những nhà khoa học thông thái nhất cũng không có thể xác quyết là có hay không có những người ngoài hành tinh dùng cái UFO đến thăm chúng ta. Có một số nhà khoa học tôi có đọc được là họ đặt ra những cái công thức để tính xác suất có thể có những cái hành tinh đó. Nhưng mà xác suất đó tuy là rất nhỏ nhưng mà vẫn còn có thể có được tức là tôi vẫn nghĩ là có ở một nơi xa xôi nào đó có thể có những hành tinh mà có con người, có sự sống, có thể thông minh hơn và có thể ngu dốt hơn, thì cái điều đó tôi cũng không biết.
Dạ thưa tác giả Hoàng Dung, mới vừa nghe xong thì Bạch Cúc thấy cũng hơi sợ đấy nha. Từ lâu nay, từ hồi nhỏ đến bây giờ cứ tưởng là mình chỉ có một trái đất duy nhất thôi. Nhưng mà theo như Bạch Cúc nghĩ là trong những năm gần đây, và nhất là trong mấy tháng qua, báo chí và truyền hình có đăng nhiều tin về những vật lạ UFO xuất hiện tại nhiều nơi, từ Âu sang Á. Vậy thì xin ông cho biết cái ý kiến gì về những cái tin này hay không?
Và tôi cũng được biết là gần đây báo chí với lại truyền thanh truyền hình khắp nơi đã phổ biến những tin tức hay bài vở về UFO hay là những phi thuyền đến từ những hành tinh khác, cũng chưa có một bằng chứng xác thực nào để chứng minh một cách chính xác đúng chúng là UFO, cho nên tôi vẫn tạm thời cho là đó chỉ là những ngộ nhận hay là những hiểu lầm về một số hiện tượng thiên nhiên hay là sự kiện bất thường nào đó mà do con người tạo ra mà thôi. Có lẽ chỉ nhớ mấy tháng trước đây hình như có người ta cũng đồn ầm lên là có một cái UFO bay từ Nevada qua Cali, rồi cuối cùng họ mới tìm ra đó là một cái máy bay mới nó bay thôi, chứ còn cũng không phải là UFO. Thành ra cho đến nay vẫn chưa có một cái bằng chứng nào xác thực để mà chứng minh điều đó hết.
Dạ vâng. Nếu mà cái UFO có thật thì điều này có đi ngược lại với những cái lý thuyết về vũ trụ mà ông nghiên cứu không thưa ông?
Tôi cũng chưa hẳn là một khoa học gia, nhưng mà theo những gì mà tôi đã đọc được, thật sự nếu mà có UFO có thật thì chúng cũng chỉ là những vệ tinh quan sát mà thôi. Chẳng hạn như ngay cả con người cũng đã gửi một vài phi thuyền có ghi chép những cái tín hiệu riêng của trái đất rồi phóng thẳng lên không gian để hy vọng ngày nào đó có một người nào đó tìm được, bắt gặp cái phi thuyền đó. Thì tôi nghĩ là có thể những người ở những hành tinh khác cũng có thể làm như thế, hoặc là có thể gửi đến UFO đến để quan sát chúng ta. Cái điều này chỉ là giả thuyết thôi, nhưng mà nếu đặt trường hợp mà có một sinh vật ngồi trên UFO để điều khiển như là cái ở trong cái phim ET, thì điều này nó hơi khó hiểu đối với định đề khoa học căn bản của chúng ta là thuyết tương đối. Trong cái thuyết tương đối đó thì ông Einstein ông nói là không có một vật thể nào có thể đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, tức là 300.000 cây số một giây. Nếu một con người ở một hành tinh nào mà đến cách chúng ta khoảng vài ngàn năm ánh sáng mà muốn đến chúng ta thì ít ra với vận tốc tối đa như thế thì cũng phải tốn đến cả 10.000 năm mới tới đây được. Thì theo tôi thì điều này khó có thể xảy ra.
Dạ vâng. Thưa ông, có cái ý kiến là cho là kim tự tháp á, hay là một cái số đền đài ở Nam Mỹ đó là do những người từ hành tinh khác tới xây rồi bỏ đi. Như vậy thì trên phương diện khoa học, điều đó có thể xảy ra không thưa ông Hoàng Dung?
Dạ thưa, nếu mà nói về trên phương diện khoa học thì nếu mà một người hành tinh khác đã có kỹ thuật và đến được trái đất chúng ta thì họ xây cái đền đài nào cũng được, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là những kim tự tháp hay những đền đài ở Nam Mỹ là do những người Ai Cập hay là những thổ dân Nam Mỹ như là người Maya xây lên vài ngàn năm trước mà thôi. Chứ tôi không có tin là những cái đền đài này do những người ở những hành tinh khác đến để xây. Tôi cũng không có biết là họ xây, nếu đúng là họ xây thì họ xây như thế để với mục đích gì. Thành ra tôi không tin là do những người ở ngoài hành tinh khác xây dựng nên.
Dạ thưa tác giả Hoàng Dung, trong sách ông viết là trong hơn 4 tỷ năm của trái đất có nhiều thời đại và giai đoạn của sinh vật, nhiều giống người xuất hiện vài trăm ngàn năm rồi biến mất, vài triệu năm sau lại xuất hiện nữa. Mà vừa rồi Bạch Quốc mới nghe tin là năm nay 2012 người ta sẽ tiên đoán là có tầng thể. Với những điều kiện thiên nhiên như ông nghiên cứu, điều đó có thể xảy ra không ạ?
Những điều chị hỏi về thời đại giai đoạn của sinh vật ấy, thì là liên quan đến những gì tôi viết ở trong cuốn sách mới đây. Trong đó tôi có bài tôi viết về sự phát triển của địa cầu với lại sự phát sinh ra loài người theo như thuyết tiến hóa. Thì theo thuyết tiến hóa thì các nhà sinh vật học chia địa cầu ra ra thành những siêu niên đại, rồi niên đại kỷ nguyên thời kỳ, trong sự tiến hóa từ suốt 4 tỷ năm đó, thì có nhiều loài sinh vật nó nảy sinh, có những loài bị tuyệt diệt. Tôi lấy ví dụ như loài khủng long ấy, nó từng thống trị khắp ở trên mặt địa cầu suốt một thời gian khoảng hơn 100 triệu năm. Cuối cùng thì đến khoảng 65 triệu năm trước đây thì bị một thiên tai, thành ra cái loài khủng long nó bị tuyệt diệt. Nhờ cái loài khủng long bị tuyệt diệt, những cái loài sinh vật nhỏ hơn như loài có vú mới có thể phát triển. Để đó, từ loài có vú nó nảy sinh ra nhiều ngành như nhiều loài, như là loài họ dịch cái primate là linh trưởng, như loài khỉ, loài vượn, rồi cuối cùng đến loài người mới xuất hiện cách này có vài triệu năm thôi. Thì ở trong cái loài người này thì cũng họ cũng phân loại ra những loại người khác nhau, như loại người nguyên thủy chẳng hạn như Homo habilis, thì tôi dịch là người xảo nhân hay là người khéo tay. Cái người Homo erectus cũng giống như người Bắc Kinh vậy, đó là người tôi dịch là trực nhân, là những người đứng thẳng. Và những người này khoảng hơn 100 năm trước đây cũng bị tự nhiên rồi bị tuyệt diệt để nhường chỗ cho cái loài người chúng ta, là những loài người Homo sapiens. Chỉ nói đến tận thế thì tôi nghĩ là chỉ muốn nói đến cái sự tuyệt diệt của loài người. Chỉ thấy là cũng như là loài khủng long to lớn khỏe mạnh như thế mà còn bị tuyệt diệt, thì loài người cũng có thể bị tuyệt diệt, hoặc là do thiên tai, hoặc là do một cái bệnh nan y nào đó, hoặc là do chiến tranh nguyên tử xảy ra. Điều này không ai có thể tiên đoán được. Nhưng mà điều tôi nghĩ là điều này không ai được. Tôi không biết là vậy đến bao giờ thì tận thế, nhưng mà chắc phải là năm nay.
Nếu mà tận thế xảy ra thì căn cứ vào quá trình tiến hóa của trái đất, con người sẽ xuất hiện lại được không ạ?
Cho tới nay thì có hai lý thuyết chính về sự phát sinh với lại phát triển của loài người. Thứ nhất là thuyết sáng tạo hay là tôn giáo, loài người do Thượng Đế sinh ra thì sau khi bị tuyệt diệt hay không, có được tái sinh hay không là tùy thuộc vào ý trời. Cái điều đó thì tôi cũng không biết. Đến cái lý thuyết thứ hai là thuyết tiến hóa, thì loài người chỉ là một cái sản phẩm của một cái quá trình tiến hóa liên tục. 4 tỷ năm trước thì có một sinh vật chỉ là gồm có một tế bào thật là nhỏ giống như là siêu vi trùng, rồi chúng nó do sự biến đổi của DNA rồi nó tiến hóa ra thành những sinh vật có nhiều tế bào. Mới đầu là rong, tảo, rồi tôm cá, sò hến ở trong nước, rồi cuối cùng là loài khủng long. Khủng long này 65 triệu năm trước thì loài khủng long bị tuyệt diệt, dần dần mới nảy sinh ra loài người. Nhưng mà nếu mà một lý do nào đó mà tôi đã nói ở trên, thì nếu mà loài người bị tuyệt diệt thì trái đất vẫn còn tồn tại, có thể còn tồn tại những cái loài sinh vật khác. Những loài sinh vật này do sự tiến hóa, cái thuyết tiến hóa nó có hai chuyện. Một là những thay đổi về DNA, một cái là nó giống như là sự thay đổi, sự chọn lựa của tự nhiên, tức là mạnh được yếu thua, cái loài này khỏe thì nó lấn sang loài khác. Thì có những loài sinh ra rồi bị diệt ngay, có loài sinh ra cứ sống mãi, cái loài những sinh vật này nó cứ mỏ mẫm nó tiến hóa như thế. Thì có thể là sinh ra những cái loài sinh vật khác, gọi là loài người cũng được, họ có thể họ thông minh hơn, đẹp đẽ hơn, hoặc là xấu xí hơn, hoặc là dữ tợn hơn, thì điều này không ai biết được.
Dạ thưa tác giả Hoàng Dung, sau cái sự giải thích của tác giả thì Bạch Cúc và Nam Anh cũng như quý thính giả, nghĩa là tường tầng để hiểu rõ rất là nhiều vấn đề về cái đi vào cái cõi vô cùng và cái cõi trời cõi ta của tác giả trong hai cuốn sách vừa qua. Vậy thì Bạch Cúc xin hỏi là được biết là ông thuộc giới y khoa, vậy giữa cái ngành y và cái ngành vũ trụ học có điểm nào tương đồng không thưa tác giả?
Thưa chị, tôi được biết có những ông bác sĩ làm chính trị, có những ông bác sĩ viết văn, bác sĩ làm thương gia thành công, nhưng mà tôi chưa thấy có một bác sĩ nào nghiên cứu về vũ trụ, ngay cả tôi cũng thế. Thành ra tôi nghĩ là hai ngành này có rất ít, hay đúng ra lại chắc là không có sự tương đồng nào hết. Tôi học về y khoa thì, nhưng mà tôi đọc về vũ trụ thì tôi cũng chỉ là một người bình thường. Cũng như chị hỏi tôi về UFO, về tận thế, có nghĩa là chị cũng ưu tư về cuộc sống, về vũ trụ. Thành ra con người nào cũng thấy, sinh ra cũng thấy trời đất nó vô cùng, cũng thấy lo sợ, thấy cũng lo âu, vì là cũng không biết con người từ đâu rồi đi đến đâu. Thành ra tôi có thì giờ, thành ra tôi đọc một số sách báo về vũ trụ, Rồi sau đó tôi viết lại một số kiến thức căn bản để chia sẻ với bạn đọc. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ là giữa ngành y với ngành vũ trụ học không có điều nào tương đồng hết.
Nam Anh thì nghĩ rằng có, đó là có cái sự đam mê.
Dạ.
Khi mà đam mê,
tôi đam mê nhiều thứ quá. Tôi đọc cuốn sách về khoa học một thời gian rồi tôi lại chán, tôi lại đọc về mấy cái chuyện khác.
Dạ,
không
như
có
vậy
ngành
thì
nào được gọi là chuyên môn hết chị.
Nhưng mà như vậy thì mình sẽ có nhiều cái kiến thức ở mọi lĩnh vực, thưa ông. Và
dạ.
Và những cái điều mà Nam Anh nhớ rất phục ông là những cái kiến thức đó là ông đều muốn chia sẻ với mọi người. Khi đó ông không muốn giữ riêng cho ông, tuy rằng có cái sự đam mê, có sự thích thú, nhưng mà cái sự chia sẻ với tất cả mọi người qua cái kiến thức hiểu biết hoặc là kiến thức nghiên cứu của mình đó cũng là một cái sự chia sẻ giữa con người với con người. Rất là cảm ơn ông Hoàng Dung đã đến với thính giả của VNDC.
Dạ, xin chào quý vị thính giả và chị Bách Cúc và chị Nam Anh.
Ô Nam Anh ơi, từ nãy giờ nghe tác giả Hoàng Dung dẫn dạng những cái thắc mắc của chúng mình qua một cái số mẫu chuyện trong hai cuốn sách của ông và những cái lý thuyết về vũ trụ thật là thú vị lắm, phải không Nam Anh?
Mà Bạch Cúc ơi, nghe tác giả Hoàng Dung nói thì Nam Anh có phần yên tâm vì năm nay mình vẫn còn tiếp tục sống, chưa đến ngày tận thế, phải không Bạch Cúc?
Ồ, bây giờ thời gian đã gần nửa năm của năm 2012 rồi Nam Anh. Bạch Cúc đang countdown cho mau đến hết năm, vì trong lòng vẫn còn lo sợ cho những cái tin đồn tận thế đó Nam Anh ạ.
Bạch Cúc yên chí đi, tuy là vũ trụ có thay đổi và có những hiện tượng UFO xảy ra trên khắp nơi, nhưng mà tác giả Hoàng Dung đã tìm tòi và nghiên cứu, ông vẫn không tin là chuyện đó sẽ xảy ra trong ngày mai.
Vậy hả Nam Anh? Nam Anh biết không, trong vũ trụ mình đang sống đây quả bao la rộng lớn, không đo lường được cái khoảng cách, nên bất cứ những cái chuyện là gì thì cũng có thể xảy ra. Và trái đất cũng chỉ là một trong số hàng tỷ ngôi sao có trong vũ trụ đó Nam Anh. Và chúng mình đó, đang lơ lửng trong cái tầng không gian đó. Nhưng có biết đâu sẽ có một cái hành tinh khác cũng giống như trái đất của mình. Nam Anh có nghĩ như thế không?
Bạch Cúc ơi, Bạch Cúc không có cái chuyện đó đâu. Vì nếu mà có cái hành tinh mà tới Bạch Cúc thì tác giả Hoàng Dung đã nói cũng phải vài ngàn năm nữa mới tới.
Ồ, thiệt đó hả? Thì mình sẽ không còn trái đất nữa. Như Nam Anh nghĩ như vậy là đúng, là bởi vì đời người chỉ sống được tối đa là 100 năm thôi à.
Tuy vậy chứ, nhiều người đứng giữa vũ trụ bao la nhìn lên bầu trời mà Nam Anh nghe các thi nhạc sĩ ưu ví như một vì sao lạc, và vì sao đó nó chỉ lấp lánh khi ẩn khi hiện, cứ không biết mình là vì sao sáng hay là vì sao xấu đây.
Đúng vậy Nam Anh, vẫn biết chúng ta đang sống trong một hành tinh, trái đất này, tức là một trong những cái ngôi sao trên bầu trời. Nhưng may mắn thay, mình có được những nhà văn thi sĩ đã trừu tượng hóa những cái sự kiện khoa học mà họ đã sáng tác được những tác phẩm cho con người để thi vị hóa tâm hồn đến với bình an mà quên đi những cái nỗi lo sợ đó Nam Anh ạ. Gần đây có những nhiều nhạc sĩ trên thế giới đã sáng tác những cái loại nhạc mà tôi gọi là New Age, thì cái đó đã làm cho tâm hồn của con người trở thành thiền để và trở thành bình an, để họ có thể thấy rằng cuộc đời mình có những phút giây thoải mái mà quên đi những cái muộn phiền trong cuộc sống.
Như vậy thì ước mong rằng quý thính giả sau khi theo dõi chương trình Con Người Nghĩ Gì Về Hiện Tượng UFO qua sự chia sẻ của tác giả Hoàng Dung sẽ yên tâm hơn, bình an hơn trong cuộc sống.
Nam Anh ơi, Bạch Cúc cũng nghĩ như Nam Anh và tin rằng chúng ta vẫn tiếp tục sống với những ngày bình an như thế. Vì ngày mai, chương trình Tạng Màng với Bạch Cúc vẫn còn tiếp tục đến với quý thính giả và các bạn, có đúng thế không?
Đúng rồi.